Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019. Một chuyên gia Mỹ nhận định rằng chính phủ Việt Nam nên có hành động pháp lý đối với Trung Quốc như là Philippines để ngăn chặn Bắc Kinh tiếp tục có các hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông.
Vietnam should make it clear to China, either privately or publicly, that if it does not remove its survey ship.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Việt Nam hy vọng Bộ trưởng Quốc phòng mới của Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước. Mỹ kêu gọi Triều Tiên chớ có thêm hành động khiêu khích. Bộ Quốc phòng Campuchia chứng minh họ không cho Trung Quốc thuê căn cứ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 26 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Và ngay sau đó, ban này đã ra quyết định đưa vụ án của ông Lê Tấn Hùng, em trai của cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, vào diện theo dõi chỉ đạo. Ông Hùng là em trai của nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Lê Thanh Hải, trước khi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, còn gọi là Sari. Ông là chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi bị bắt ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 7 năm 2019, ông Hùng đã bị di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Ông Lê Tấn Hùng hiện không phải là thành ủy viên và cũng chưa được vào ủy viên trung ương. Quyết định bổ sung đưa dự án Sari của ông Hùng, một cán bộ cấp địa phương, vào diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng dường như là điều chưa có tiền lệ. Ông Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát chính trị Việt Nam, nhận định với VOA ngay sau khi ông Hùng bị bắt rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Lê Thanh Hải, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đang trong tầm ngắm của chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và nhiều khả năng ông này sẽ bị đưa ra truy tố vào đầu năm 2020. Một khi đã bắt Lê Tấn Hùng thì tôi không nghĩ vấn đề Lê Thanh Hải và nhóm lợi ích của ông ta sẽ bị cho chìm xuồng. Vấn đề còn lại là thời gian, ông Phạm Chí Dũng nói. Phát biểu kết luận tại phiên họp hôm 26 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu, đạt kết quả toàn diện, đồng bộ, rõ nét hơn, theo báo Thanh Niên. Ông Trọng cũng nhấn mạnh chiến dịch bài trừ tham nhũng mà ông đang lãnh đạo đã khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý, tiếp tục khẳng định quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất chấp người đó là ai. Truyền thông Việt Nam trích báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 123 tổ chức đảng và 7.923 đảng viên vi phạm, trong đó có 256 đảng viên bị kỷ luật do các hành vi tham nhũng, cố ý làm trái, tăng 11 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, báo cáo của Ban Chỉ đạo cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng và xử lý hình sự trên 70 cán bộ đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Hôm 25 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng bày tỏ hy vọng tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sẽ thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Việt Nam. VN Express dẫn lời bà Hằng nói, "Chúng tôi mong trên cương vị mới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục đóng góp vào quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng." Bà Hằng cho biết thêm, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực an ninh quốc phòng. Hôm 23 tháng 7, ông Esper được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn với tỷ lệ 98 sau gần 7 tháng sáu trọng lãnh đạo tại Ngũ Giác Đài, kể từ khi quyền Bộ trưởng Patrick Shanahan bất ngờ từ chức hồi tháng 6. Năm nay, 55 tuổi, ông Esper từng phục vụ trong quân đội và cũng từng phục vụ trong chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush. Ông trở thành Bộ trưởng Lục quân kể từ tháng 11 năm 2017. từ khi ông Jim Mattis từ chức vào tháng 12 năm ngoái vì những khác biệt trong quan điểm chính sách với ông Trump. Lầu Năm Góc vẫn chưa có ông chủ chính thức. Nhiều thành viên của Quốc hội và hai đảng đã thúc giục ông Trump phải nhanh chóng tìm người cho vị trí này. Trong thời gian giữ chức vụ người đứng đầu Lầu Năm Góc, ông Mattis đã hai lần đến thăm Việt Nam. Theo VN Express, hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ không ngừng gia tăng trong thời gian gần đây. Việt Nam vào năm 2017 tiếp nhận một tàu tuần tra 3.250 tấn của lực lượng tuần duyên Mỹ và đưa vào biên chế cảnh sát biển Việt Nam. Trong 2 năm qua, Mỹ cũng đã chuyển giao tổng cộng 12 xuồng tuần tra Metro Shark cho cảnh sát biển Việt Nam. Đô đốc Phil Davidson, chỉ huy tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vào hồi tháng 2 cho biết Washington có thể chuyển giao cho Việt Nam thêm một tàu của tuần duyên Mỹ cùng một số máy bay không người lái Scan Eagle và phi cơ huấn luyện sơ cấp T-6 Tucson 2. Vào ngày 1 tháng 6, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã xác nhận tập đoàn Boeing đã được giao hợp đồng chế tạo 6 chiếc máy bay không người lái Scan Eagle cho chính phủ Việt Nam, cũng như cung cấp linh kiện phụ tùng huấn luyện và cử chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật.
Để ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục có các hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trên Biển Đông về lâu dài, chính phủ Việt Nam nên có hành động pháp lý đối với Trung Quốc như là Philippines từng làm hồi năm 2013, một chuyên gia của Mỹ nhận định với VOA. Kể từ đầu tháng 7 năm 2019, các tàu cảnh sát biển Việt Nam đã đối đầu với một tàu thăm dò của Cục Địa chất Trung Quốc với sự hộ tống của lực lượng tuần dương xung quanh bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa, vốn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của UNCLOS, tức Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Mặc dù Hà Nội đã phản đối Bắc Kinh qua nhiều kênh và yêu cầu Bắc Kinh rút tàu thăm dò ngay lập tức, nhưng cho tới nay, tàu thăm dò Trung Quốc vẫn chưa rời đi mặc dù Bắc Kinh cho đến nay không xác nhận sự hiện diện tàu của họ trong khu vực, theo AFP. Hồi năm 2014, một giàn khoan khổng lồ của Trung Quốc đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam xung quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa và chỉ rút đi sau gần 3 tháng, sau khi Việt Nam có những hình thức phản đối quyết liệt qua các kênh ngoại giao, truyền thông và trên thực địa. Trả lời VOA bên lề hội nghị Biển Đông thường niên lần thứ 9 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tổ chức ở Washington DC hôm 24 tháng 7 về làm sao Việt Nam có thể ngăn ngừa những vụ xâm phạm tương tự như thế trong tương lai. Bà Bonnie Glaser, Giám đốc chương trình Sức mạnh Trung Quốc tại CSIS nói bà tin rằng khởi sự kiện Trung Quốc sẽ là một bước đi rất hay. Đó sẽ là một bước đi rất quan trọng và tôi sẽ không đánh giá thấp tác động của nó đối với Trung Quốc, bà nói. Mặc dù Tòa Trọng tài Thường trực gọi tắt là PCA được thành lập trong khuôn khổ UNCLOS không thể phán quyết về tranh chấp chủ quyền hay phân định ranh giới trên biển, nhưng họ có thể phán quyết liệu hành động của Trung Quốc có xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của một quốc gia ven biển nào đó hay không. Đó là cách mà Mandela chọn để nêu vụ kiện hồi năm 2013 và cuối cùng tòa ra phán quyết có lợi cho họ. Bên cạnh đó, Việt Nam nên tăng cường xây dựng năng lực trên biển để làm tăng khả năng răn đe Trung Quốc, bà Glaser nói thêm. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng Việt Nam không thể xây dựng một hạm đội ngang hàng với Trung Quốc, nên công cụ chủ yếu của Việt Nam là ý chí chính trị để cho Trung Quốc biết rằng Việt Nam sẵn sàng sử dụng công cụ pháp lý để bảo vệ lợi ích của mình. Đó cũng là con đường mà Hà Nội nên làm để giải tỏa thế bế tắc hiện nay xung quanh bãi Tư Chính. Bà Glaser khuyên.
Vietnam should make it clear to China, either privately or publicly, that if it does not remove.
Bà Glaser nói rằng Việt Nam nên làm rõ với Trung Quốc, cho dù là công khai hay kín đáo, rằng nếu họ không rút tàu thì Việt Nam sẽ nghiêm túc cân nhắc kiện Trung Quốc ra tòa. Bà nói và cho rằng Hà Nội nên nói rõ với Bắc Kinh đâu là giới hạn đỏ mà Bắc Kinh không thể vượt qua.
Because this is an area that is very clearly in Vietnam's exclusive economic.
Bà Glaser giải thích, bởi vì khu vực này rõ ràng là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bà nói bà cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể thắng kiện, đó là điều mà bà nghe từ các luật sư về hàng hải. Bà nói rằng mặc dù Việt Nam đã phản ứng với Trung Quốc cả về mặt ngoại giao và trên thực địa, và dù Mỹ có lên tiếng bằng những ngôn từ mạnh mẽ, nhưng điều đó chưa đủ để khiến Trung Quốc rút tàu đi. Tuy nhiên, hạn chế của việc kiện ra PCA là tòa án này không có cơ chế thực thi phán quyết và Trung Quốc có quyền từ chối tham gia vào vụ kiện như cách họ đã từng làm với vụ kiện của Philippines. Hơn nữa, sau khi PCA ra phán quyết trao chiến thắng cho Manila năm 2016, Bắc Kinh đã tìm đủ cách lung lạc chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte, đến nỗi ông Duterte gần như bỏ lờ phán quyết này. Khi được hỏi về tính toán của Bắc Kinh khi tung tàu thăm dò vào quấy rối tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào lúc này, bà Glaser cho rằng giới lãnh đạo Bắc Kinh nghĩ rằng họ không thể ngồi yên không làm gì cả trước dư luận trong nước khi thấy rằng lợi ích của họ bị đe dọa. Bà Glaser chỉ ra hành động của Việt Nam hợp tác với công ty dầu khí Rosneft của Nga khoan các giếng dầu mới ở bãi Tư Chính mà Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền lịch sử trong đường chín đoạn đã khiến Trung Quốc tức tối. Bà Glaser phân tích, khi COC, tức là Bộ Quy tắc ứng xử, đang được đàm phán, thì không bên nào trong khu vực có những bước đi mới, nhất là trong việc khai thác dầu. Do đó, bà nghĩ rằng Bắc Kinh đang tìm cách tỏ dấu hiệu họ không thể bị lợi dụng. Bà Glaser nói rằng, những nhân tố đằng sau hành động của Bắc Kinh là Việt Nam không có hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Mỹ và đánh giá rằng Mỹ cũng không thể làm gì được. Có lẽ họ đánh giá thấp phản ứng của người dân Việt Nam vốn từng bị kích động từ hành động của họ mà lẽ ra họ không nên làm. Bà nói với ý nhắc đến các cuộc bạo loạn của một số người dân Việt Nam hồi năm 2014 để phản đối sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. Bà nói họ cũng có lẽ phần nào cho rằng Mỹ đang bị phân tâm với tình hình Trung Đông, với căng thẳng dâng cao giữa Mỹ với Iran. Theo nhà phân tích này, hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ về quân sự là điều Việt Nam nên tính tới, nhưng bà không cho rằng Việt Nam nên cân nhắc liên minh quân sự với Mỹ như kiểu của Philippines. Trả lời câu hỏi có phải Mỹ đang có bước tiến mới về lập trường trên Biển Đông, vốn lâu nay vẫn là không chọn phe trong tranh chấp chủ quyền. Chuyên gia cao cấp của CSIS này nói rằng, Mỹ không từ bỏ lập trường trung lập trên vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ đã có những lời lẽ mạnh mẽ lên án hành động của Trung Quốc ở bãi Tư Chính là bắt nạt, khiêu khích và đe dọa an ninh năng lượng khu vực. Những gì mà tôi nhìn thấy Mỹ đang làm là mở rộng phạm vi tuyên bố về lợi ích của Mỹ trong khu vực. Dưới chính quyền Barack Obama và trong giai đoạn đầu của chính quyền Donald Trump, chúng ta có thể thấy sự nhấn mạnh vào tự do hàng hải. Bà nói thêm và cho rằng đây luôn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Điều mà chính quyền Trump giờ đây đang làm là mở rộng phạm vi định nghĩa về lợi ích của Mỹ để nhấn mạnh việc bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của các nước trên Biển Đông, bất kể nước lớn hay nước nhỏ. Bà Glaser đánh giá rằng đây là một diễn biến quan trọng đối với các nước như Việt Nam và Philippines bởi vì họ có lợi về năng lượng và nguồn lợi thủy sản trong phạm vi 200 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế của họ và cũng là một sự mở rộng quan trọng lợi ích của Mỹ. Đây là một thách thức trực tiếp đối với tuyên bố của Trung Quốc rằng các nước có tranh chấp phải hợp tác cùng khai thác với Trung Quốc trên Biển Đông. Và bất cứ sự khai thác đơn phương nào cũng cần có sự đồng ý của Trung Quốc. Bà Glaser nói, điều này đã diễn ra nhiều năm rồi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Global Times, tức tờ Hoàn Cầu Thế Báo, tờ báo theo dân tộc chủ nghĩa do Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý, mới đây đăng một bài xã luận ca ngợi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khi ông bênh vực thỏa thuận với Chủ tịch Tập Cận Bình cho phép ngư dân Trung Quốc hoạt động trên biển Tây Philippines, tức Biển Đông, để đảm bảo chiến tranh không xảy ra tại đây. Tờ báo hôm 23 tháng 7 dẫn lời ông Duterte phát biểu trong bài diễn văn về tình trạng đất nước ngày hôm trước, trong đó ông Duterte nói, xin trích, chiến tranh dẫn tới cảnh vợ mất chồng, con mất cha, tôi không sẵn sàng hoặc có xu hướng để mặc cho xảy ra thêm tàn phá, đẩy nhiều phụ nữ vào cảnh góa bụa, nhiều đứa trẻ vào cảnh mồ côi nếu chiến tranh nổ ra, dù chỉ ở quy mô nhỏ. Bài xã luận đặt câu hỏi, tại sao ông Duterte giữ lập trường hòa bình, hợp tác và tự chế tại Biển Đông, bất chấp những chỉ trích từ trong nước và những khích động từ Hoa Kỳ? Tờ Global Times tự trả lời rằng, bởi vì ông Duterte hiểu ra rằng dẹp tranh chấp sang một bên và mưu tìm hợp tác với Trung Quốc sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất cho đất nước của ông. Tờ báo bày tỏ mong muốn rằng các quốc gia như Việt Nam, Malaysia và Indonesia sẽ noi gương ông Duterte mà hợp tác với Trung Quốc. Bài báo viết, Phát triển quan hệ hợp tác sẽ giảm căng thẳng trong khu vực và tạo điều kiện để khu vực tiến lên trên con đường hợp tác. Philippines và Trung Quốc ra tuyên bố chung vào năm 2018, cam kết sẽ tự chế trong các hoạt động có thể làm phức tạp tình hình hay càng căng thẳng trên Biển Đông, tác động tới hòa bình và ổn định trong khu vực. Được tin này, tạp chí Forbes của Mỹ nói rằng vấn đề ở đây là hòa bình và hợp tác theo các điều kiện của Bắc Kinh, trong khi Philippines đã được tòa án trọng tài quốc tế ra phán quyết có lợi cho mình, phán rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử trên Biển Đông. Và điều đó có nghĩa là bất cứ dự án phát triển chung nào trên thực chất cũng là chia tài sản của Philippines cho Trung Quốc, theo kiểu cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh là của chúng ta. Trong khi ca ngợi nhà lãnh đạo Philippines, Bắc Kinh chỉ trích các nước khác trong khu vực vì không đồng quan điểm với viễn kiến của Trung Quốc. Bài xã luận viết, các nước ấy diễn giải theo kiểu phóng đại các quyết định của Trung Quốc, tố cáo Trung Quốc bắt nạt, gieo rắc chia rẽ giữa các nước trong khu vực với mục đích hưởng lợi. Lời chỉ trích đó, theo tạp chí Forbes, rõ ràng nhắm tới Việt Nam, Indonesia và Malaysia, vốn đối đầu thay vì làm thân với Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông.
Cố gắng bác bỏ một bản tin nói rằng Campuchia có thỏa thuận bí mật trao cho Trung Quốc quyền tiếp cận một căn cứ hải quân. Bộ Quốc phòng Campuchia đưa các phóng viên đến xem cầu cảng và các tòa nhà của căn cứ Ram ở miền nam Campuchia hôm thứ Sáu, 26 tháng 7. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Chum Sochit nói, các bạn nhà báo, hãy căng mắt mũi ra. Hôm nay chúng tôi cho các bạn xem mọi thứ. Chúng tôi không thể giấu bất cứ điều gì vì có các vệ tinh mà. Wall Street Journal đưa tin hôm 21 tháng 7 rằng Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận bí mật với Campuchia trong năm nay cho phép họ bố trí lực lượng tại Ram. Bản tin dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ và đồng minh. Campuchia phủ nhận về bất kỳ thỏa thuận nào như vậy và nói rằng việc cho lực lượng nước ngoài trú đóng là trái hiến pháp Campuchia. Tại căn cứ Ram, 6 tàu tuần tra của Hải quân Campuchia sơn màu xám neo đậu tại cầu cảng. Các thủy thủ mặc quân phục đứng nghiêm khi xe buýt báo chí đi qua. Phóng viên không được phép xuống xe. Bộ Quốc phòng Campuchia chỉ ra rằng không có dấu hiệu gì về sự hiện diện của Trung Quốc, cũng như không có bất kỳ hoạt động xây dựng nào. Các phóng viên cũng được đưa đến một tòa nhà nơi có một tấm biển viết. Tòa nhà này do nhân dân Hoa Kỳ tặng, một biểu hiện về tình hữu nghị và hợp tác. Bên trong là các xuồng cao tốc trang bị súng do Mỹ viện trợ. Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại với Campuchia về kế hoạch liên quan đến Ram sau khi lời đề nghị của Mỹ chi trả cho việc cải tạo cơ sở này bị chính phủ Campuchia từ chối vào tháng 6. Phát ngôn viên đại sứ quán Hoa Kỳ ở Campuchia, Emily Z. Burke, nói trong một tuyên bố, điều này khiến chúng tôi phân vân liệu có phải kế hoạch của giới lãnh đạo Campuchia về căn cứ hải quân Ram cũng bao gồm khả năng cho khí tài và quân nhân nước ngoài được trú đóng hay không. Ông Chum Sochit nói, tòa nhà được đề cập đến sẽ được bàn giao cho hải quân Campuchia, chứ không phải cho phía Trung Quốc.
Triều Tiên hôm thứ Sáu 26 tháng 7 nói vụ phóng tên lửa mới nhất của họ là để cảnh báo lũ hiếu chiến Hàn Quốc phải ngưng nhập khẩu vũ khí và dừng tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung. Một thông điệp mà các nhà phân tích nói là cũng nhắm đến Mỹ. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đích thân theo dõi vụ bắn thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 25 tháng 7. Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, Chủ tịch Kim phát biểu rằng, chúng tôi không thể không phát triển liên tục các hệ thống vũ khí siêu mạnh để loại bỏ các mối đe dọa tiềm tàng và trực tiếp đối với an ninh của đất nước chúng tôi. Chúng tồn tại ở miền Nam. Bản tin của KCNA không đề cập đến Tổng thống Trump hay Hoa Kỳ, nhưng nói rằng ông Kim chỉ trích chính quyền Hàn Quốc về việc tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung, vốn đã được ông Trump hứa sẽ chấm dứt sau cuộc gặp đầu tiên với ông Kim vào tháng 6 năm 2018. Mặc dù thông điệp hôm 26 tháng 7 rõ ràng hướng đến Seoul, nhưng nó cũng gửi tín hiệu đến Washington. Bà Jenny Town, chủ bút tại dự án nghiên cứu về Triều Tiên có tên là 38 North, nói, ở một mức độ nào đó, việc này là một dạng áp lực tối đa của Triều Tiên đối với Hàn Quốc và Hoa Kỳ, bà nói. Báo nhà nước Triều Tiên Rodong Sinmun đăng các hình ảnh về vụ phóng tên lửa cho thấy ông Kim Jong-un quan sát qua ống nhòm và các màn hình. Ông Kim nói vụ thử này là lời cảnh báo nghiêm khắc đến lũ hiếu chiến trong quân đội Hàn Quốc và ông cáo buộc phía Hàn Quốc chơi hai mặt khi nói rằng họ ủng hộ hòa bình nhưng đồng thời vẫn nhập khẩu vũ khí mới và tiến hành các cuộc tập trận quân sự. Lãnh đạo Hàn Quốc cần dừng những hành vi tự sát đó và chớ có phạm sai lầm là bỏ qua lời cảnh báo này, ông Kim nói. Khi được hỏi là chính quyền của ông Trump rút ra thông điệp gì từ vụ phóng tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói với Fox News rằng các cuộc đàm phán mới vẫn có thể diễn ra, ông nói thêm rằng, bạn biết đó, rất nhiều nước khoe cái thế của mình trước khi họ ngồi xuống đàm phán.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 25 tháng 7 đích thân đi thanh sát để nghe trình bày về một loại võ khí chiến thuật mới, hầu cảnh cáo Hàn Quốc về việc Seoul tiếp tục thủ đắc vũ khí công nghệ cao và theo đuổi các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, truyền thông nhà nước Triều Tiên loan tin. Giới chức Hàn Quốc hôm 25 tháng 7 cho hay Triều Tiên đã bắn thử hai phi đạn đạn đạo tầm ngắn. Đây là đợt thử phi đạn đầu tiên kể từ khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí vực dậy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa hồi tháng trước. Chúng ta buộc phải tiếp tục phát triển các hệ thống võ khí siêu mạnh để loại trừ các mối đe dọa khả dĩ và trực tiếp từ miền Nam đối với an ninh quốc gia chúng ta. Ông Kim được thông tấn xã trung ương của nhà nước Triều Tiên dẫn lời. Một quan chức quốc phòng của Hàn Quốc ngày 25 tháng 7 loan báo Seoul đang theo dõi sát hành tung của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng bắn hai phi đạn xuống biển cùng ngày. Quân đội Hàn Quốc cho hay hai phi đạn của Triều Tiên phóng đi từ một địa điểm gần thành phố Wonsan ở miền đông.
Hoa Kỳ ngày 25 tháng 7 thúc giục Triều Tiên chớ có thêm hành động khiêu khích sau khi Bình Nhưỡng bắn thử hai phi đạn đạn đạo tầm ngắn. Mỹ nói họ hy vọng tái tục các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus nói, chúng tôi muốn giao tiếp ngoại giao với Triều Tiên, chúng tôi kêu gọi, chớ có khiêu khích thêm nữa. Về tin Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho hủy bỏ chuyến đi tới Bangkok tuần tới để dự một hội thảo an ninh khu vực mà có đồn đoán là ông Ho có thể gặp người đồng cấp phía Mỹ, bà Ortagus từ chối bình luận. Bà Ortagus nhấn mạnh các chế tài của Mỹ đối với Triều Tiên sẽ được giữ nguyên cho tới khi nào đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 25 tháng 7 tuyên bố, ông hy vọng các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông sẽ tiếp tục ôn hòa và Trung Quốc sẽ tự chế. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, đáp câu hỏi liệu ông có quan ngại về khả năng quân đội Trung Quốc can thiệp chuyện Hồng Kông hay không, ông Pompeo nói, chúng tôi cần Trung Quốc hành động đúng, chúng tôi hy vọng họ sẽ làm như thế. Chúng tôi hy vọng các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục ôn hòa, đó là điều quan trọng. Một diễn tiến khác liên quan, cảnh sát Hồng Kông cùng ngày 25 tháng 7 bình vực quyết định cấm một cuộc tuần hành ở quận Yuen Long vào cuối tuần này. Ban tổ chức dự định tổ chức cuộc tuần hành để phản đối tình trạng bạo động do băng đảng cầm đầu nhắm vào người biểu tình chống chính phủ và hành khách tại một trạm xe điện hôm 21 tháng 7. Tuần hành, biểu tình hay các sự kiện chính trị khác ở Hồng Kông cần phải được thư gọi không phản đối từ cảnh sát trước khi xúc tiến. Cảnh sát Hồng Kông hôm 25 tháng 7 không cấp thư này, viện dẫn quan ngại về an toàn. Vụ hành hung người biểu tình hôm 21 tháng 7 khiến cảnh sát Hồng Kông bị chỉ trích nặng nề. Dân tố cảnh sát đến hiện trường quá muộn và không bắt ngay thủ phạm. Trong vụ này có 45 người bị thương.
Hơn 1.000 người biểu tình tập trung tại sân bay Hồng Kông hôm thứ Sáu 26 tháng 7. Họ kêu gọi phải có dân chủ và một số người hô vang Hồng Kông tự do. Thành phố này hiện nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc. Nhà chức trách sân bay Hồng Kông cho biết các hoạt động của sân bay sẽ không bị ảnh hưởng nhưng khuyến cáo hành khách nên đến sớm do có nguy cơ một số việc có thể bị gián đoạn. Các cuộc biểu tình nổ ra gần như hàng ngày ở thuộc địa cũ của Anh được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Dự kiến sẽ có thêm các cuộc biểu tình vào thứ Bảy 27 tháng 7. Hồng Kông quay trở lại với Trung Quốc theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, đảm bảo rằng vùng lãnh thổ này có các quyền tự do trong ít nhất là 50 năm, kể cả tự do biểu tình mà Trung Hoa đại lục không được hưởng. Xuất phát từ cuộc phản đối đầy phẫn nộ về dự luật dẫn độ hiện đang bị đình hoãn, giờ đây các cuộc biểu tình đưa ra yêu cầu phải có dân chủ nhiều hơn cũng như đòi nhà lãnh đạo Hồng Kông, bà Carrie Lam, từ chức. Một số người biểu tình đội mũ bảo hiểm và ngồi trên sàn của sảnh đến giơ cao các biểu ngữ kêu gọi chính quyền rút lại toàn bộ dự luật dẫn độ. Cùng lúc, những tiếng hô Hồng Kông tự do vang vọng khắp tòa nhà. Đám đông mỗi lúc một tăng lên, đứng ngồi kín gần một nửa sảnh đến. Thế giới đã theo dõi chúng tôi trong vài tuần qua. Jeremy Tam nói, ông là một cựu phi công và nhà lập pháp đã góp phần tổ chức cuộc biểu tình cùng với các nhân viên khác trong ngành hàng không. Chúng tôi đơn thuần tin rằng sân bay là cách trực tiếp nhất để mọi du khách được giải đáp về những gì đang xảy ra ở Hồng Kông, ông nói. Một quầy thông tin du lịch tạm thời được người biểu tình dựng lên với hình ảnh và chú thích chi tiết về các cáo buộc là cảnh sát hành xử tàn bạo và về vụ tấn công tại ga tàu Yuen Long xảy ra hôm 21 tháng 7. Khoảng 15.000 người bao gồm du khách, phi công, tiếp viên hàng không và các nhân viên hàng không khác đã ký một bản kiến nghị kêu gọi chính quyền truy tố những kẻ tấn công.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm thứ Năm 25 tháng 7 kêu gọi quân đội Colombia bất tuân lệnh phá hoại hòa bình của Venezuela. Đây là dấu hiệu mới nhất về mối quan hệ xấu đi giữa hai nước láng giềng Nam Mỹ. Ông Maduro thường gọi Tổng thống Colombia Iván Duque là tay sai của Hoa Kỳ và cáo buộc ông Duque có mưu đồ lật đổ ông Maduro. Ông Duque nói ông Maduro cho phép các nhóm phiến quân cánh tả Colombia được ngừng náu, đồng thời cáo buộc ông Maduro cung cấp vũ khí cho lãnh đạo của nhóm nổi dậy Quân đội Giải phóng Quốc gia ELN. Hỡi các lực lượng vũ trang Colombia, chúng ta hãy đoàn kết thành một lực lượng quân sự duy nhất theo tinh thần của Tổ quốc vĩ đại là đoàn kết hai dân tộc chúng ta trong hòa bình, từ chối các căn cứ quân sự ngoại bang ở Colombia và từ chối kế hoạch xâm lược quân sự nhằm vào Venezuela, ông Maduro phát biểu trên truyền hình nhà nước. Hỡi các lực lượng vũ trang Colombia, những người hàng ngày nhận lệnh lập âm mưu chống lại hòa bình của Venezuela, hãy bất tuân các mệnh lệnh phá hoại hòa bình của Venezuela, ông nói thêm. Ông Maduro, người theo đường lối xã hội chủ nghĩa, đã cắt quan hệ ngoại giao với Bogota vào tháng 2 sau khi Hoa Kỳ thất bại trong nỗ lực đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Venezuela qua biên giới Colombia.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Miệt Mỹ Hòa Long Xuyên, giờ còn một vài nhà vẫn bền bỉ với nghề đóng ghe xuồng. Người thợ nơi đây tự tin khi còn sông nước, còn con đò thì nghề của họ còn sống mãi. Ông Sáu Rõ, người thợ thâm niên 1/3 thế kỷ nói, cứ mùa lũ về là nghề làm xuồng đắt hàng.
Đến giờ cũng bạn mà hồi nhỏ lớn á, như ba mấy năm rồi, tại ông cha ông truyền lại mà.
Đóng bắn lây gai hoài như đã cuối tháng giêng mà đóng hoài tới đầu quả như đóng 2-3 ngày nghỉ 2-3 ngày vậy đó, rồi đất thì làm tới chân dạng luôn.
Ông Sáu kể từ nhỏ đã phụ cha anh cầm búa cưa đóng xuồng và gắn luôn với nghề này. Nghề làm xuồng đời trước cứ truyền lại cho đời sau, tùy sở thích của mỗi nơi mà thợ xuồng theo đó đóng xuồng phù hợp, như vùng An Giang thích xuồng cui kiểu đóng bảy lá bà Màu cho biết.
Cái này như dạng là đóng là chỉ loại sau giường là đóng bảy lá, xuồng chính tắc có 1m, 1m1, 1m2, 1m3 nó vậy đó. Thì be thì 1 phân rưỡi, còn cong thì 3 phân. Cái này như dạng đi sông nhỏ, như dạng là mình đi chân câu hoặc chân lưới hoặc đi xiệt đồ gì đó. Còn miếng mà người ta xài như dạng mà cắt cỏ bò hay là hoặc những chuyện lớn đi cào đi nãy kia đó thì mình đóng xuồng lớn hơn.
Những chiếc xuồng này có thể chở được 2 người, phù hợp thả câu miệt đồng, ông Sáu nói tiếp.
Xuồng nhỏ này dắt đi được 2 người. Xuồng đủ được kéo chưa? Bự thì 4 người, nếu mà đi khẩm thì tạt nước. Rồi đi 2 người là vững chân luôn. Thước mốt đi 2 người là vững luôn đó. Xuồng thước cũng vững nữa, thước 2 người vững, 3 người khẩm.
Đi khẩm là từ địa phương, ý nói là xuồng chở thêm người vẫn được, nhưng phải tát nước khi gặp sóng ở mùa lũ lên, khiến nước tràn vào xuồng. Mùa nước nổi năm nay đang đợi trông chờ để có thể bán xuồng ghe, bà Màu kể.
Mùa nước lên là từ cả tháng 7 cho tới tháng 8, tháng 9, tháng 10 là hết.
Là nghề phụ thuộc vào mùa nước nổi hàng năm, nên bám theo nghề là rất cực, ông Sáu chia sẻ.
Làm nghề phải cực rồi, nghề này cực hơn tất cả nghề nào chứ. Mà cái nghề tại ông cha không đưa truyền cho mình không bỏ được.
Trét ghe xuồng bằng dầu chai thường là công đoạn dành riêng cho phụ nữ. Trét chai theo đường hèm, theo dây cong cả trong lẫn ngoài xuồng. Ghe xuồng nếu được chống thấm kỹ lưỡng có thể dọc ngang sông nước cả chục năm.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.